hòa hợp với mọi chúng sinh, dùng cảm tình mà tập quán từ bi. Trước kia chúng ta có thói quen là cái gì ngoài ta thì ít khi quan tâm đến. Giờ đây quán từ bi tức là chúng ta đã phá cái vỏ ích kỷ hẹp hòi ấy mà giác ngộ và nhận định rằng thế giới của loài người chúng ta đang ở đây tỉ như một cái nhà lớn, nơi sum họp và đoàn kết của đại gia đình. Vẫn biết rằng nhân loại khác nhau về màu da, chủng tộc, nhưng cái khác đó chẳng qua là khác về bề ngoài. Chứ đã là người thì ai ai cũng có một thân hình xương thịt như nhau, cũng đồng sợ khổ, ưa vui, biết xấu, biết tốt, vân vân. Vì thế, đối với người lớn tuổi, ta phải kính trọng như ông bà cha mẹ. Người ngang hàng hay tuổi sắp xỉ xem như anh chị em ruột thịt, người nhỏ tuổi hơn nữa xem như con cái cháu chắt. Rộng ra một tầng nữa, đối với chúng sinh trong năm loại, chúng ta hãy xem như những thành phần của đại gia đình là chú bác cô dì. Vẫn biết rằng về hình thức loài người khác với loài khác, và nhiều khi ta không gặp mặt nữa, nhưng xét cho cùng đã là chúng sinh thì tất nhiên đồng chung một nguồn sống, và đã có sống thì tất nhiên đều ham sống sợ chết, đều biết cảm nỗi vui sướng và khổ đau. Gần với chúng ta nhất mà chúng ta có thể thấy, gặp và nhờ cậy được là loài súc sinh. Tuy chúng không biết nói như chúng ta, nhưng nếu chúng ta đối đãi tử tế, chúng cũng biết thương mến và trung thành với ta. Tuy không có học thức, chúng vẫn biết nghe lời ta và giúp đỡ ta trong nhiều công việc nặng nề. Chẳng qua vì nghiệp nặng nên đời này chúng làm súc vật, nhưng biết đâu đời trước chúng không phải là anh em của ta, và sau này biết đâu chúng lại không sẽ là bà con quyến thuộc của ta. Phương pháp tu tập của tiểu thừa này tuy chưa phá được ngã chấp, nhưng cũng đã mở rộng được phạm vi hẹp hòi của cái ngã nhỏ và thể nhập vào cái ngã to hơn là đại gia đình. Rồi từ cái ngã to tình cảm ấy sẽ chuyển dần sang giai đoạn lý trí cao siêu hơn bằng phép quán pháp duyên từ sau đây. Hai nhỏ, pháp duyên từ. Pháp duyên từ là lòng từ bi do duyên pháp tánh mà phát khởi. Đây là pháp quán dành cho các bậc trung thừa. Hành giả trong khi tu pháp môn này quán sát thấy tất cả chúng sinh cùng mình đều đồng một pháp giới tánh, nên chúng sinh đau khổ là mình đau khổ. Vì vậy hành giả khởi lòng từ bi cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sinh. Đến địa vị này, các ngài không còn phân biệt là nam hay nữ, không còn quan niệm mình khác với người, không nghĩ rằng đó là bà con quyến thuộc, chỉ thấy mình cùng người đồng một pháp giới tánh mà thôi. Bồ Tát đã nhận chúng sinh và mình đồng một bản thể, nên khi cứu khổ không cần biết đó là ai, và khi làm không chấp mình đã làm. Chúng sinh có khổ thì Bồ Tát có bi. Sự thông cảm tự nhiên ấy như tình thiêng liêng giữa mẹ và con, hễ có cảm là có ứng. Như tánh sốt sắng của vị y sĩ có lương tâm nhà nghề, hễ thấy bệnh thì liền trị. Với ý nghĩa này, trong kinh Trung A Hàm có tỷ dụ: trước một nạn nhân bị trúng tên độc, việc làm cần kiếp hơn hết của vị thầy thuốc là phải rút tên độc ấy ra lập tức. Ông không cần phải hỏi người ấy tên gì, ở đâu, con ai, cũng không cần coi cái tên ấy là bằng gì, ai bắn, vân vân. Sự cứu khổ cho chúng sinh đối với các vị Bồ Tát đã chứng được pháp duyên từ này cũng như thế, chỉ nhằm mục đích làm sao cho kẻ khác hết khổ được vui mà thôi. Ba nhỏ, vô duyên từ. Trong phạm vi bài này, chúng ta chỉ nên học qua hai hạng từ bi trên mà thôi, là lòng từ bi do duyên mình với chúng sinh khổ sở mà phát ra, hay do duyên mình và chúng sinh đồng một thể tánh mà phát khởi. Còn loại từ bi thứ ba, tức là vô duyên từ, là một loại cao siêu đặc biệt của Đại Thừa, chúng ta chưa đủ căn cơ trình độ tu tập. Tuy nhiên, để có một ý niệm đầy đủ về lòng từ bi, chúng ta cũng nên biết qua về loại này. Vô duyên từ là lòng từ bi, không có tâm năng duyên và cảnh bị duyên, không còn dụng công, không còn quan sát, đối đãi giữa mình với người, mình và vật như hai thứ từ bi trước. Lòng từ bi này xứng theo thể tánh chân tâm mà tự khởi ra bao la, trùm khắp, không thiên lệch một nơi nào. Cũng như ánh sáng mặt trời chiếu khắp cả gần xa, không phân biệt thấp cao, không chú ý một nơi nào, chiếu soi tất cả một cách vô tư và không dụng công. Năm La Mã. Lợi ích của pháp quán từ bi. Có người lo rằng nếu ai cũng từ bi thì sẽ trở thành nhu nhược, dân tộc sẽ yếu hèn và sự tham tàn bóc lột sẽ lừng lẫy, vân vân. Lo như thế là quá lo xa mà thành ra không thực tế. Từ xưa đến nay, loài người không phải khổ sở vì quá từ bi, xã hội không phải yếu hèn, đảo điên vì tình thương quá rộng lớn. Trái lại, sự đau khổ của cá nhân cũng như của đoàn thể một phần rất lớn là do lòng người còn độc ác. Một nhận xét không ai có thể chối cãi được là một xã hội càng văn minh thì lòng ác độc càng bớt, tình thương càng tăng thêm. Hay ngược lại, tình thương càng tăng, ác độc càng giảm thì xã hội càng văn minh hạnh phúc. Hãy khoan lo sợ từ bi làm cho con người mềm yếu, mà chỉ nên lo sợ nếu sự thù hằn độc ác không giảm thì loài người chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Khái lược theo kinh Tăng Nhất A Hàm thì người quán từ bi sẽ được những lợi ích như sau. A nhỏ, khi thức hay ngủ đều được yên vui. B nhỏ, hiện tại được nhiều người thương. C nhỏ, sống trong đời không bị tai nạn trộm cướp. Nhưng thực hành pháp quán từ bi không phải chỉ để chúng ta cầu những quả báo lợi ích riêng cho mình và chỉ có bấy nhiêu đó. Mục đích chúng ta tu là cốt làm sao cho chúng ta và mọi chúng sinh trong lục đạo đều khỏi khổ được vui. Và lẽ tất nhiên, trong khi tu, chúng ta sẽ trừ được lòng sân hận độc ác, dẹp được ngã chấp hẹp hòi, đoàn kết được với mọi người. Đời sống cá nhân và đoàn thể nhờ thế được vui vẻ, có ý nghĩa. C lớn, kết luận. Từ bi là một phương thuốc trị tâm sân hận. Sân hận là đầu mối sát hại ghê gớm, là cái chìa khóa của tất cả kho tội lỗi. Trừ được nó tức là trừ được giết chóc và dập tắt được cái ngòi biến loạn. Bao nhiêu súng đạn và nhất là bom nguyên tử sẽ trở thành vô dụng. Trong nhân loại không còn ai là cựu địch, không còn có giai cấp bóc lột đấu tranh. Ai cũng là người đáng thương, đáng giúp đỡ. Giữa người và người, giữa người và vật sẽ có một sự liên lạc đoàn kết mật thiết. Con người sẽ vô cùng sung sướng khi thấy xung quanh mình đều là bà con quý thuộc, bốn biển đều là anh em và cùng chan hòa trong Phật tánh. Hoằng pháp.
Bài thứ tư, quán nhân duyên. Mở đề: người đời vì không hiểu sự vật trong vũ trụ này từ đâu mà có, cho nên sanh ra nhiều quan niệm sai lầm. Có người nghĩ rằng vũ trụ do tự nhiên sanh, có người lại nghĩ vũ trụ do một vị hay nhiều vị thần toàn trí toàn năng tạo ra, vân vân. Theo đạo Phật thì vũ trụ là vô thủy, nghĩa là không có điểm khởi đầu, và mọi sự mọi vật trong vũ trụ không thể đứng riêng một mình mà có được, trái lại phải nương nhờ nhau mà thành. Nói một cách khác, từ vật lớn cho đến vật nhỏ, từ vật hữu hình cho đến vô hình, đều không ngoài nhân duyên mà có. Vì thế, trong Kinh Phật thường nói, chư pháp tùng duyên sinh. Sự hiện hữu của loài hữu hình hay nói riêng của loài người cũng không ngoài công lệ ấy được. Muốn hiểu rõ một cách tường tận cái guồng máy của sự sanh tử luân hồi của kiếp người trong bể khổ trần gian, chúng ta cần phải học lý thập nhị nhân duyên. Sau khi hiểu rõ lý thập nhị nhân duyên, chúng ta lại còn phải tìm hiểu phương pháp để dứt trừ cái dòng lẫn quẩn sanh tử luân hồi nữa. Muốn hiểu và dứt trừ cái dòng sanh tử luân hồi, chúng ta phải học và thực hành pháp quán nhân duyên mà chúng tôi xin trình bày trong bài giảng này. Chánh đề, định nghĩa. Sao gọi là nhân duyên? Nhân là nguyên nhân, chỉ cho những vật chính nó làm nhân trực tiếp sanh ra một vật khác, như hạt lúa làm nhân sanh ra cây lúa. Duyên là trợ duyên, chỉ cho những vật gì có tính cách trợ giúp trực tiếp hay gián tiếp cho vật khác được thành, như phân, nước, ánh sáng, nhân công là trợ duyên giúp cho hạt lúa được thành cây lúa. Vậy nhân duyên là chỉ cho các vật làm nhân cho nó mà cũng vừa là trợ duyên cho tất cả vật chung quanh nó. Chữ nhân duyên lại có nghĩa thứ hai, các vật đều là nhân. Các nhân đó duyên với nhau mà thành ra các vật khác, như vôi, gạch, ngói, gỗ, vân vân, là nhân, là các nhân này duyên nhau, nương giúp mà thành ra cái nhà. Vì các pháp trùng điệp nhiều lớp làm duyên cho nhau mà thành ra vật thế này hay thế khác, nên trong kinh chép, chư pháp trùng trùng duyên khởi. Thành phần của nhân duyên. Đoạn trên đã nói, các pháp do nhân duyên hòa hợp sanh. Vậy những nhân duyên gì sanh ra loài hữu tình? Đó là 12 nhân duyên sau đây. 1. Vô minh. 2. Hành. 3. Thức. 4. Danh sắc. 5. Lục nhập. 6. Xúc. 7. Thọ. 8. Ái. 9. Thủ. 10. Hữu. 11. Sanh. 12. Lão tử. 1. Vô minh có nhiều nghĩa và nhiều loại. A. Theo Đại Thừa giải thích, không tỏ ngộ chân tâm gọi là vô minh. Bất giác đệ nhất nghĩa đế vị chi vô minh. B. Thông cả Đại Thừa và Tiểu Thừa giải thích, hiểu biết các pháp không đúng như thật, hiểu sai lầm nên gọi là vô minh. Bất như thật tri chư đế lý vị chi vô minh. Như vô ngã mà chấp thật ngã, vô pháp mà chấp thật pháp, vân vân. C. Ngoài ra còn những nghĩa thông thường như vô minh là không sáng, tối tâm, mờ ám, si mê, vân vân. Vô minh lại có khi để chỉ cho các phiền não như tham, sân, si. Xưa có người đến chùa hỏi, thế nào là vô minh? Tổ sư trả lời, quê mùa dốt nát đến thế cũng đến chùa hỏi đạo lý. Ông khách nổi giận, mặt mày đỏ bừng, tổ sư nói tiếp, vô minh là đó, chỉ cái sân, đó là vô minh. Vô minh có khi chỉ riêng cho si tâm sở. Như nói, độc hành vô minh hay tương ưng vô minh là đều chỉ riêng cho si tâm sở. Khi nó khởi riêng một mình hoặc chung cùng với phiền não, tham, sân, vân vân. Vô minh lại phân ra hai loại, căn bản vô minh và chi mạc vô minh. Như trong 12 nhân duyên, cái vô minh đầu là căn bản, vì nó làm gốc sanh ra các vô minh sau. Còn ái, thủ, hữu là chi mạc vô minh. Trong tứ hoặc thì kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc là chi mạc vô minh. Còn vô minh hoặc là căn bản vô minh. Trong ngũ trụ địa thì kiến nhất xứ trụ địa, dục ái trụ địa, sắc ái trụ địa và hữu ái trụ địa là chi mạc vô minh, còn vô minh trụ địa là căn bản vô minh. Nói chung lại, tất cả phiền não hoặc thô hoặc tế của Đại Thừa hay Tiểu Thừa có tánh cách làm cho chân tâm bị ẩn, gương trí huệ lu mờ thì gọi là vô minh. 2. Hành là hành động tạo tác do vô minh phiền não nổi lên, làm cho thân, khẩu, ý tạo tác ra các nghiệp lành hay dữ, nên gọi là hành. 3. Thức là thần thức chỉ cho phần tinh thần do thân, khẩu, ý, ba nghiệp tạo tác những nghiệp lành hay dữ. Nên khi chết rồi, các nghiệp dẫn dắt thần thức đi lãnh thọ quả báo, thân, khổ hay vui ở đời sau. 4. Danh sắc là thân thể. Trong thân thể người có hai phần, A. phần tinh thần, tâm, chỉ có tên kêu gọi chứ không có hình sắc nên gọi là danh. B. phần thể chất có hình sắc nên gọi là sắc. 5. Lục nhập, gọi nôm na là sáu chỗ vào. Khi đã có thân thể rồi, cố nhiên phải có sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý là chỗ của sáu trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp phản ảnh vào, nên gọi là lục nhập. 6. Xúc là tiếp xúc. Trong sáu căn, ngoài sáu trần thường gặp gỡ tiếp xúc với nhau, như mắt tiếp xúc với sắc, tai tiếp xúc với tiếng, mũi tiếp xúc với mùi, lưỡi tiếp xúc với vị, thân tiếp xúc với ấm, lạnh, trơn, nhám, ý tiếp xúc với pháp trần. 7. Thọ là lãnh thọ. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần rồi lãnh thọ những cảnh vui hay buồn, sướng hay khổ hay cảnh bình thường. 8. Ái là ưa muốn. Khi lãnh thọ cảnh vui thì sinh lòng tham, muốn làm sao cho được. Khi gặp cảnh khổ thì sanh tâm sân hận, buồn rầu, muốn xa lìa, gặp cảnh bình thường thời si mê. Đây là cái động cơ thúc đẩy thân khẩu ý tạo tác các nghiệp. 9. Thủ là giữ lấy, tìm cầu. Nói rộng ra là các hành động tạo tác. Do gặp cảnh thuận thì tham cầu, gặp cảnh nghịch lại sân si, muốn xa lìa. Mục đích là muốn tìm phương này kế nọ để bảo thủ cho được bản ngã của mình, do đó mà tạo ra các nghiệp sanh tử. 10. Hữu là có. Vì đời này đã có nhân lành hay dữ do mình tạo ra, thì đời sau quyết định phải có quả khổ hay vui mà mình phải thọ nhận. 11. Sanh là sanh ra, do ái, thủ, hữu làm nhân hiện tại tạo ra các nghiệp, cho nên qua đời sau phải sanh ra đời để thọ quả báo. 12. Lão tử là già chết, đã có sanh ra tất nhiên phải chịu các khổ già và chết, vân vân. 12 nhân duyên này liên quan mật thiết với nhau, vừa làm quả cho nhân trước, vừa làm nhân cho quả sau, nối tiếp không dứt trong thời gian và làm cho chúng sinh phải mãi mãi xoay tròn trong dòng sanh tử. Ba la mã, phương pháp quán. Phương pháp quán 12 nhân duyên có thể chia làm hai phần là quán lưu chuyển và quán hoàn diệt. 1. Quán lưu chuyển là quán sát trạng thái sanh khởi và luân lưu của 12 nhân duyên. Sự quán sát này có 3 loại. A. Quán sát trạng thái sanh khởi của 12 nhân duyên trong quá khứ xa xôi, từ vô thỉ. Từ vô thỉ, vì vô minh vọng động làm cho bản tâm thanh tịnh phải ẩn khuất như mây án nên trăng mờ, vô minh. Do đó các vọng động từ từ sinh khởi, hành, thành ra có tâm, thức và cảnh, đủ cả thế giới và chúng sinh, danh sắc. Trong thân chúng sinh có sáu căn là chỗ của sáu trần, thường phản ảnh vào, lục nhập. Rồi căn trần thường tiếp xúc nhau, sanh ra cảm thọ. Nhân thọ sanh ra ưa, vì ưa mới giữ. Do đó mà có hữu, sanh và già, chết. Đây là nói về trạng thái của 12 nhân duyên từ vô thỉ do vô minh vọng động tạo tác mà có thế giới và chúng sinh, rồi cứ như thế tiếp tục sanh khởi cho đến ngày nay và mãi mãi về sau, vân vân. B. Quán sát trạng thái lưu chuyển của 12 nhân duyên trong ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Đây là quán sát sự xoay dần của 12 nhân duyên trong thời gian từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại đến vị lai. 12 nhân duyên cũng như sợi dây chuyền có 12 dòng, dòng này móc vào dòng kia móc vào dòng nọ, nối tiếp nhau không có mối manh và liên quan cả ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Như trong quá khứ vô minh và hành, căn bản vô minh, làm nhân, sanh ra quả hiện tại, thân đời nay, là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Quả hiện tại, thân đời này trở lại tạo nhân trong hiện tại là ái, thủ, hữu, chi mạc vô minh. Nhân hiện tại là sẽ thành quả vị lai, thân đời sau là sanh, lão, tử. Nói tóm lại, do mê hoặc vô minh nên tạo nghiệp, hành. Vì tạo nghiệp nên chịu quả khổ, nhân chịu quả khổ, rồi lại mê hoặc tạo nghiệp vân vân. Nhân sanh quả, quả lại sanh nhân, nối tiếp trong ba đời, quanh quẩn trong sáu đường sanh tử luân hồi, như cái bánh xe lăn tròn trên sợi dây. Chỉ có khác là bánh xe thật thì chỉ có một cái và biến đổi rất chậm chạp, còn bánh xe 12 nhân duyên thì vừa chạy tới mà vừa biến đổi, luôn luôn hoại và thành, thành và hoại, liên tiếp trong ba đời, quá khứ, hiện tại và tương lai. C. Quán sát sự sanh khởi và lưu chuyển của 12 nhân duyên trong một niệm của hiện tại. Nếu lấy một khoảng thời gian ngắn trong hiện tại để quán sát, hành giả cũng có thể thấy được sự sanh khởi và lưu chuyển của 12 nhân duyên, chứ không cần phải quán sát cả ba đời. Như khi đối cảnh, không rõ các pháp đều là lưu chuyển, vô minh mà khởi vọng niệm, hành, phân biệt, thức, các cảnh vật, sắc, rồi trần cảnh lại phản ảnh vào căn, lục nhập, căn lại tiếp xúc với trần, sanh ra lãnh thọ, nhân thọ sanh ra ưa muốn, tìm cầu, do đó tạo ra các nghiệp, rồi theo nghiệp thọ quả báo, sanh lão tử. Phân tách ba pháp quán trên, hành giả sẽ rút ra những nhận xét sau đây. Trong 12 nhân duyên có hai nhóm làm nhân và hai nhóm làm quả. Một nhóm nhân quá khứ gồm có vô minh và hành, và một nhóm nhân hiện tại gồm có ái, thủ, hữu. Về phía quả thì có một nhóm quả hiện tại gồm có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, và một nhóm quả vị lai gồm có sanh, lão, tử. Vô minh hành là căn bản vô minh, ái, thủ, hữu là chi mạc vô minh. Có thể nói, vô minh hành là cái biệt hiệu của ái, thủ, hữu, còn thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ là cái vị danh của sanh, lão, tử. Nói như thế là gì? Nếu ta đổi qua tráo lại sẽ thấy rõ, trong ái, thủ, hữu có vô minh và hành, còn trong sanh, lão, tử có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Vô minh thuộc về hoặc, hành thuộc về nghiệp. Thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ thuộc về khổ, ái thuộc về hoặc, thủ, hữu thuộc về nghiệp, sanh, lão, tử thuộc về khổ. 2. Quán hoàn diệt là quán sát sự tiêu diệt của 12 nhân duyên có hai cách quán. A. Diệt vô minh gốc rễ, căn bản vô minh. Trong phần quán sát trên, hành giả đã thấy rõ, do vô minh mà có hành, do hành mà có thức, vân vân. Vậy thì bây giờ, nếu ta diệt vô minh thì hành sẽ bị diệt, hành bị diệt thì thức cũng không có, vân vân. Hay nói một cách khác, do mê hoặc nên tạo nghiệp, do tạo nghiệp nên mới chịu quả khổ. Vậy muốn hết khổ, lẽ tất nhiên là phải diệt nghiệp. Muốn dứt nghiệp, trước phải trừ vô minh. Trừ căn bản vô minh có hai cách. Đối với các bậc đại thừa Bồ Tát, vì thấy rõ thể tánh chân tâm do vô minh vọng động mà có thế giới chúng sinh, ngã và pháp, nên các ngài dùng trí bát nhã phá trừ sinh tướng vô minh để trở lại với bản thể chân tâm. Khi đã ngộ được chân tâm rồi thì tất cả sanh tử luân hồi đều hết, như trong Bát Nhã Tâm Kinh có chép, ngài Quán Tự Tại Bồ Tát khi đi sâu vào trí Bát Nhã Ba La Mật Đa rồi thì thấy tất cả năm uẩn đều không, nên khỏi các điều khổ ách. Hay như trong Kinh Lăng Nghiêm có chép, đối với người tỏ ngộ được chân tâm thì 12 thế giới đều tiêu hết. Đối với người không thể phá trừ ngay được căn bản vô minh để trực ngộ chân tâm thì phải lần hồi trải qua vô số kiếp tu hành, khi đến địa vị đẳng giác, dùng trí kim cang phá trừ được sanh tướng vô minh mới chứng quả diệu giác. Phật. B. Diệt vô minh ngành ngọn, chi mạc vô minh. Đối với hàng phàm phu và tiểu thừa, căn cơ thấp hẹp thì không thể trực tiếp phá trừ vô minh gốc rễ như hai bậc trên, mà chỉ có thể phá trừ vô minh ngành ngọn là ái, thủ, hữu. Khi ngành ngọn đã bị chặt rồi, thì gốc rễ dần dần bị tiêu diệt, như bụi tre mà bị xắn hết cả măng thì sẽ phải tàn rụi. Diệt trừ vô minh ngành ngọn cũng gồm hai phương diện. Quán lý là dùng lý lẽ để nhận thấy rằng các pháp chỉ do nhân duyên hòa hợp mà sanh ra, chứ không có thật, không hữu. Bởi không có thật nên không tìm cầu chấp thủ, không thủ. Đã không chấp thủ thì cũng không tham muốn, không ái. Nghĩa là bắt đầu quán hữu, rồi đến thủ, rồi cuối cùng là ái. Nếu ba cái nhân này không có thì cái quả sanh lão tử cũng chẳng có. Quán sự là y theo sự tướng mà quán sát rồi thực hành. Hành giả bắt đầu quán ái trước, rồi đến thủ và hữu. Kinh chép: hữu ái sinh ưu, hữu ái sinh úy, vô sở ái nhạo hà ưu hà úy. Nghĩa là bởi có tham muốn nên mới có sanh lo sợ. Nếu không tham muốn thì có lo sợ gì? Vì khi đối cảnh sanh tâm tham muốn nên mới tạo ra các nghiệp, do đó phải chịu sanh tử luân hồi. Bấy giờ nếu đối cảnh không tham ưa, không ái thì chẳng tìm cầu chấp thủ. Vì không chấp thủ nên chẳng có sanh tử luân hồi. Cũng như trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy, chỉ khi các ông đối cảnh không khởi vọng niệm phân biệt thì tham sân si chẳng khởi. Tham sân si không khởi thì sát, đạo, dâm, vọng không sanh. Tóm lại, mê hoặc hết ái thì nghiệp chẳng có, nghiệp không thì khổ cũng chẳng còn. Trong bốn cách trừ vô minh, chỉ có pháp quán sự này dễ dàng và thiết thực nhất, lại hợp với căn cơ của người tu hành hiện tại. Bốn la mã, hiệu quả của pháp quán 12 nhân duyên. Hành giả sau khi thành tựu pháp quán 12 nhân duyên này, thì sẽ trừ được tâm si mê là nguyên nhân chính của khổ đau và luân hồi của chúng sinh. Đức Phật thường bảo, sự khổ ở tam đồ chưa hẳn là khổ, chỉ có người thiếu trí huệ mới là khổ thôi. Xem thế thì đủ biết, trừ được tâm si mê và làm cho trí huệ được phát chiếu là một điều quan trọng bậc nhất của kẻ tu hành. Hơn nữa, hành giả còn nhờ pháp quán 12 nhân duyên này mà sẽ chứng được quả duyên giác. Khi Phật chưa giáng sinh, cũng có nhiều vị tu hành nhờ quán sát sự sanh hóa của vũ trụ mà được ngộ đạo. Những vị ấy người ta thường gọi là độc giác, nghĩa là tự nghiên cứu một mình mà được giác ngộ. Đến khi Phật giáng sinh, chỉ dạy pháp quán nhân duyên, nhiều người y theo pháp quán này tu hành mà được giác ngộ, nên gọi là duyên giác. Nghĩa là những vị giác ngộ nhờ quán 12 nhân duyên. Chỗ giải thoát của quả vị duyên giác và A-la-hán đều giống nhau, nhưng về trí huệ và thần thông thì quả duyên giác cao hơn quả A-la-hán. Sau đây là một thí dụ về sự thành tựu pháp quán 12 nhân duyên của hai vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên, lược thuật theo kinh nhân quả. Ở thành Dương Xá có hai người Bà La Môn rất thông minh trí huệ, một người tên là Xá Lợi Phất và một người tên là Mục Kiền Liên. Hai người đều tu theo ngoại đạo, có trên 100 đệ tử và có hứa hẹn với nhau rằng nếu ai nghe được pháp màu trước thì phải chỉ dạy lại cho người kia. Một hôm, ông Xá Lợi Phất đi đường được nghe một vị đệ tử của Phật là thầy Tỳ Kheo A Xá Bà Kỳ giảng giải về đạo lý nhân duyên và tóm tắt lại trong một bài kệ như sau: cội gốc của tất cả pháp là nhân duyên sinh, không ai làm chủ. Nếu ai hiểu được pháp này thì chứng được đạo chân thật. Khi nghe xong, ông Xá Lợi Phất liền xa lìa trần cấu, chứng được đạo quả thanh tịnh. Lúc trở về, ông Xá Lợi Phất giảng nói lại cho ông Mục Kiền Liên nghe. ông này nghe xong cũng chứng được đạo quả. Hai ông liền đem 200 đệ tử của mình đến xin Phật cho xuất gia làm đệ tử. Xê lớn kết luận: để độc giả có một ý niệm chung về bài giảng này và dễ nhớ, chúng tôi xin tóm tắt những yếu điểm sau đây. A. Tất cả sự vật không một vật nào riêng biệt mà tồn tại được, chúng phải nương tựa vào nhau mới thành vật này hay vật khác. Đó là lý nhân duyên sanh hay trùng trùng duyên khởi. Riêng về loại hữu tình như kiếp người chẳng hạn, thì do 12 nhân duyên nương nhau mà thành một chuỗi sanh tử dài vô hạn, nối tiếp từ quá khứ đến hiện tại và vị lai. Tùy theo cái tác dụng của nó mà 12 nhân duyên ấy có thể chia làm 3 nhóm là hoặc mê mờ, nghiệp tạo tác và khổ, kết quả. B lớn: muốn dứt trừ chuỗi sanh tử kéo dài trong biển khổ đau của cõi tục, phải quán 12 nhân duyên. Pháp quán này có hai phần là quán lưu chuyển và quán hoàn diệt. Một, quán lưu chuyển là quán hiện tượng sanh khởi và tiến triển của 12 nhân duyên từ vô minh, hành, thức đến lão, tử. Trong khi quán lưu chuyển, hành giả có thể chỉ quán sát sự sanh khởi và tiến triển của 12 nhân duyên trong quá khứ, trong hiện tại hay cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai. 2. Quán hoàn diệt là quán theo phương pháp làm cho 12 nhân duyên phải tiêu diệt. Có hai pháp quán hoàn diệt. A. Một pháp dành cho những bậc đại căn trí như hạng Đại Thừa Bồ Tát, đó là pháp diệt căn bản vô minh. B. Một pháp dành cho những người căn cơ thấp thỏi như chúng ta, đó là pháp diệt chi mạc vô minh. Pháp quán sau đây là chia ra làm hai là quán lý và quán sự. Quán lý là quán các pháp không có thật có, hữu, nên không chấp thủ, thủ, bởi không chấp thủ nên không tham ái. Quán sự là áp dụng cái lý đã quán ở trên trong hoàn cảnh thực tại. Hành giả phải cố gắng thực hiện sao cho khi đối cảnh không khởi tâm tham ái. Nhờ không tham ái mới không tạo tác tìm cầu, do không tìm cầu nên không có thọ quả sanh tử về sau. Hành giả thành tựu được pháp quán 12 nhân duyên này thì sẽ dứt trừ được vô minh, thoát khỏi sanh tử và chứng được quả vị duyên giác. Cầu mong cho quý vị độc giả thấu hiểu được chân giá trị của pháp quán này và tinh tấn tu hành để đạt được quả vị quý báu nói trên.
Bài thứ 5: Quán giới phân biệt. Mở đề. Hầu hết người đời đều tin rằng mỗi người từ khi mới lọt lòng mẹ cho đến chết và cả sau khi chết nữa đều có một linh hồn duy nhất, bất biến, làm chủ tất cả ý nghĩ, hành động của mình. Nói theo thuật ngữ Phật giáo thì tin như thế gọi là ngã chấp, nghĩa là tin có một cái ngã riêng biệt tồn tại bất biến. Từ cái ngã chấp ấy mà sinh ra ngã ái, nghĩa là yêu thương, chăm sóc, gìn giữ cái ngã bất chấp phải trái hay dở. Ngã mạn, nghĩa là ngạo mạn, cho cái ta của mình là cao quý, tốt đẹp hơn bao nhiêu cái ta khác, đối lập với tất cả những gì không phải là ta hay trái ý với ta. Do sự chấp ngã ấy mà cuộc sống đáng lẽ phải rộng rãi vô biên, trường tồn bất diệt lại bị ngăn cách, chia sẻ, giam hãm trong những cái vỏ cứng là cái ta riêng biệt. Và người đời, hay nói rộng hơn, tất cả chúng sinh đều phải sống, chết, quay cuồng, điêu đứng, khổ đau vì cái ta riêng biệt mà họ tưởng lầm là thuần nhất bất biến ấy. Nhưng thật ra có một cái ta như thế không? Nếu có thì cái ta ấy ở đâu? Trong sáu căn hay trong sáu trần hay trong sáu thức? Muốn hiểu rõ vấn đề này một cách tường tận, chúng ta phải quán giới phân biệt là một trong ngũ định tâm quán. Chánh đề, phần 1, định nghĩa quán giới phân biệt. Quán giới phân biệt, giới có nghĩa là giới hạn, là phạm vi phân chia phần này với phần khác, bộ phận này với bộ phận khác. Chẳng hạn như trong vật chất, người ta phân chia ra nhiều loại: loại màu sắc, loại âm thanh, loại mùi vị, vân vân. Hay trong con người, các bộ phận tiếp xúc với ngoại cảnh như mắt, tai, mũi, lưỡi là những giới riêng biệt. Trong thế giới ta bà gồm những vật hữu hình và vô hình này, mặc dù có thiên hình vạn trạng, nhưng theo triết lý của Đạo Phật thì có thể chia ra làm 18 giới, loại, phạm vi. Vận dụng trí huệ để quan sát, nhận định từng phạm vi, từng giới một trong 18 giới ấy, để xét xem thử có một cái ngã trường tồn bất biến duy nhất hay không. Đó tức là quán giới phân biệt. Phần 2, phân giải 18 giới. 18 giới có thể phân ra 3 loại lớn: 6 căn, 6 trần và 6 thức. 1. 6 căn. Căn tức là chỗ nương tựa, làm gốc cho những cái khác nảy nở phát sinh. 6 căn ở đây tức là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Nhãn căn tức là hai con mắt, bộ phận để làm chỗ nương tựa cho sự nhận thấy của người được rõ ràng khi tiếp xúc với cảnh vật chung quanh. Nhĩ căn tức là hai lỗ tai, bộ phận làm chỗ phát sinh cho sự nghe biết của người được rõ ràng khi tiếp xúc với tiếng động ở chung quanh. Tỷ căn tức là lỗ mũi, bộ phận làm chỗ nương tựa cho sự ngửi biết của người được xác thực khi tiếp xúc với các mùi như thơm thúi ở chung quanh. Thiệt căn tức là cái lưỡi, bộ phận làm chỗ nương tựa của sự nếm biết của người được rõ ràng khi tiếp xúc với các chất như chua, mặn, vân vân ở ngoại cảnh. Thân căn tức là da bao bọc thân người, bộ phận làm cho nhận biết được cảm giác nóng, lạnh, cứng, mềm của các vật chung quanh. Năm căn này là năm bộ phận thuộc về thể chất nằm ở bên ngoài, dễ tiếp xúc với ngoại vật. Chúng có hình tướng do tứ đại hợp thành, có thể thấy được, chỉ được, rờ mó được. Duy thức học liệt chúng về nội căn sắc pháp. Nội căn sắc pháp này có thể phân tách ra làm hai phần: phù trần căn và tịnh sắc căn. Phù trần căn là chỉ cho hình tướng thô phù hiện ra bên ngoài như tròng mắt, vành tai, lưỡi đỏ, vân vân. Còn tịnh sắc căn là chỉ cho phần ẩn phục của năm căn, tức là phần ứng dụng, phần hoạt động, phần sống của năm căn. Nói một cách rõ ràng đơn giản hơn, tức là những dây thần kinh hệ của con người vậy. Phù trần thì thu thiển, tịnh sắc lại tế ẩn. Nếu hai phần này rời nhau, năm căn sẽ thành vô dụng. Ý căn tức là bộ phận để cho sự phân biệt phát sinh, tức là thức thứ bảy. Phần này rất tinh tế, thuộc về phần tinh thần, cho nên không có hình sắc như năm căn trước. 2. Sáu trần. Trần nghĩa đen là bụi. Bụi thì nhơ nhớp, luôn luôn dời đổi lăng xăng, tụ tán không chừng. Nghĩa bóng, trần tức là chỉ cho phần vật chất, cảnh vật chung quanh con người. Sáu trần là sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần và pháp trần. Sắc trần là màu sắc, đường nét, hình dáng, những gì mà mắt có thể thấy được. Thanh trần là tiếng do vật hữu hình hay vô hình phát ra, nghĩa là những tiếng mà tai nghe được. Hương trần là mùi do vật hữu hình hay vô hình bốc lên, tỏa ra, vật mà mũi ngửi được. Vị trần là chất gì trong vật hữu tình hay vô tình vật mà lưỡi nếm được. Xúc trần là những thứ mềm cứng trơn nhám của vật hữu tình hay vô tình, những vật mà thân tiếp xúc được. Pháp trần là những hình ảnh màu sắc hương vị trừu tượng của năm trần lưu lại sau khi đã bị năm căn duyên, chính là cảnh bị duyên của ý căn. Màu sắc, tiếng tâm, hương vị ở đây không phải là vật thật của ngoại cảnh, mà chỉ là những hình bóng âm gian của ngoại cảnh sau khi đã lọt qua năm giác quan và đang bị ý căn duyên. Chúng ta có thể làm một thí dụ thô thiển sau đây cho dễ hiểu. Sắc trần dụ như cảnh vật bên ngoài, nhãn căn dụ như cái máy quay phim, pháp trần dụ như những hình ảnh đã giữ được trong cuốn phim, ý căn dụ như người xem hình trong cuốn phim chiếu lên. Có thể là một thí dụ thứ hai sau đây. Thanh trần dụ như các tiếng hát của một ca sĩ, nhĩ căn dụ như cái máy ghi âm, pháp trần dụ như cuốn băng nhựa đã ghi âm, ý căn dụ như người nghe tiếng do cái máy phát ra. Sáu thức. Thức là sự phân biệt, hiểu biết, phán đoán do sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà phát sinh. Nó thuộc về tâm pháp vô hình. Sáu thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Nhãn thức là sự phân biệt, hiểu biết do nhãn căn tiếp xúc với sắc trần mà phát sinh. Nhĩ thức là sự phân biệt hiểu biết do nhĩ căn tiếp xúc với thanh trần mà phát sinh. Tỷ thức là sự phân biệt hiểu biết do tỷ căn tiếp xúc với hương trần mà phát sinh. Thiệt thức là sự phân biệt do thiệt căn tiếp xúc với vị trần mà phát sinh. Thân thức là sự phân biệt hiểu biết do thân căn tiếp xúc với xúc trần mà phát sinh. Ý thức là sự phân biệt hiểu biết phê phán do ý căn tiếp xúc với pháp trần mà phát sinh. Chúng ta có thể làm một thí dụ cụ thể sau đây cho dễ nhận. Sáu thức như một hội đồng giám khảo của cuộc thi về văn nghệ, nữ công và gia chánh. Hội đồng này gồm có sáu người, một ông chủ tịch và năm hội viên chuyên môn về năm ngành. Một người chuyên về màu sắc và hình ảnh, một người chuyên về âm thanh, một người chuyên về mùi hương, một người chuyên về chất vị, một người chuyên về xúc giác. Năm hội viên này sau khi lấy khả năng chuyên môn của mình ra phân tách, phê phán rồi, liền trình sự nhận xét của mình lên ông chủ tịch. Ông này thu góp tất cả những nhận xét của năm hội viên, làm tổng kết và tuyên bố kết quả của cuộc thi ấy. Ông chủ tịch này chính là ý thức hay là thức thứ sáu. Phần 3. Phương pháp quán. Sau khi chúng ta đã biết được rõ ràng phạm vi và công năng của mỗi giới trong 18 giới rồi, đến đây chúng ta có thể bắt đầu tập phương pháp quán. Pháp quán này gồm có hai phần: quán sát sự liên hệ giữa căn, trần và thức, và quán sát sự giả dối của căn, trần và thức. 1. Quán sát sự liên hệ giữa căn, trần và thức. Vẫn biết căn là nội sắc, trần là ngoại sắc, hai thứ riêng biệt nhau, nhưng chúng rất quan hệ mật thiết. Căn là phần chủ động, có khả năng duyên được với trần, còn trần là phần bị động, được duyên với căn. Nhờ có căn phù trần và tịnh sắc nên con người mới có thể nhận biết các cảnh vật chung quanh trong sự sống hàng ngày. Nếu không có căn, dĩ nhiên không có thức, thì con người không phải là con người, họ không sáng tác, xây dựng, cải cách, tiến hóa, và thế giới này phải là thế giới chết, mờ mịt, không có ý nghĩa. Nếu không có trần, con người cũng không sống nổi. Ngoại cảnh là trường hoạt động của con người, nó dạy khôn dạy khéo cho con người trong cuộc sinh hoạt và làm cho con người có ý thức về cuộc sống của mình. Thức lại tác động vào căn và trần, làm cho cuộc sống càng thêm tiến bộ, sung túc, thịnh vượng. Ba thứ này ảnh hưởng lẫn nhau như cây quẹt, chất điện và đốm lửa. Sự liên quan này chứng minh một cách hùng hồn sự không độc lập của sắc pháp và tâm pháp, cả về phương diện cá thể lẫn phương diện tổng thể. 18 giới này, như đoạn đầu đã nói, gồm cả thế giới và nhân sinh, cả vật vô tình và vật hữu tình. Một khi chúng đã không tự lập, thì trong vũ trụ này không có một vật gì kể cả con người. Cả cái ngã do chúng cấu tạo ra lại có thể biệt lập thuần nhất được. 2. Quán sát sự giả dối của căn, trần và thức. Phần trên, chúng ta thấy cái ngã không thể do tổng hợp của căn, trần và thức mà có được một cách thuần nhất. Đến đây, chúng ta sẽ đi sâu vào một tầng nữa, quán sát xem cái ngã có thể có trong một phần nào của căn, trần và thức chăng? Sáu căn là ngã chăng? Trước tiên, chúng ta hãy xét bản chất của sáu căn là gì? Chính là một khối xương da máu thịt hợp lại có trật tự, có tổ chức chứ không gì khác. Mà đã là thịt da xương máu thì không có gì là bền bỉ thuần nhất. Từ khi trắng răng đến thuở bắt đầu, thử xem con người đã mấy lần thay đổi. Và sau 100 năm, thử hỏi thể xác ấy sẽ còn lại gì ngoài nấm cỏ khâu xanh rì. Giả sử có một cái ngã ở sáu căn thì thử hỏi, nếu cái ngã ở nơi mắt thì năm căn kia không phải là ngã, nếu cái ngã ở nơi tai thì năm căn kia không phải là ngã. Lần lượt xét cả sáu căn, chúng ta không thể nói được cái ngã ở một phần nào trong sáu căn. Nếu cho rằng sáu căn đều là ngã thì thành ra con người có đến sáu cái ngã, nói thế chắc không ai công nhận được. Còn nếu bảo rằng do sáu căn hòa hợp mà có cái ngã thì trái với định nghĩa về cái ngã là thuần nhất bất biến. Giả lại, khi đã cho rằng cái ngã do nhiều thứ hợp lại thì cũng phải công nhận luôn rằng cái ngã ấy là không thật, là giả hợp. Do đó, Duy Thức Học bảo nhân vô ngã. Sáu trần là ngã chăng? Trần với căn không khác gì mấy. Căn đã không tự tại trong cuộc sinh tồn thì trần làm sao đứng vững, còn hoài. Giả sử ngã nằm trong sắc thì trên thế giới này không có sự đổi trắng thay đen, như hoa nở rồi tàn, hết ngày rồi đêm, bãi bể biến thành giường dâu. Cuộc đổi thay đã bày rành rành ra trước mắt. Vậy ngã nằm ở trong thanh chăng? Cũng không có lý. Thanh không bao giờ tự nhiên mà có. Nếu nó không do vật hữu tình phát ra thì cũng do sự gia chạm của những vật vô tình mà có. Như thế, thanh rõ ràng là một pháp hữu vi có tạo tác. Mà đã là hữu vi thì thế nào cũng vô thường. Giả lại, vật sinh ra nó là sắc kia đã là vô ngã vô thường thì nó không thể nào là thường là ngã được. Cho đến hương vị xúc pháp cũng đều là vô thường vô ngã như sắc thanh cả. Chúng chỉ như là những làn gió thoảng qua, những màn sương phản phất đã vô hình lại bất định, nên sự vô ngã của chúng lại càng rõ rệt hơn sắc thanh nhiều. Sáu thức là ngã chăng? Như đoạn trên đã nói, thức là sự nhận biết vô căn và trần đối nhau mà có. Điều ấy đã chứng minh rằng thức không thật có. Nói một cách đơn giản thì thức là vô căn và trần đối nhau mà thành. Nhưng nếu chia chẻ một cách rốt ráo theo Duy Thức Học thì thức sở dĩ có được còn là nhờ nhiều nhân duyên khác nữa. Chẳng hạn như nhãn thức sanh khởi được là nhờ chính duyên sau đây. Không là khoảng trống không cách biệt giữa căn và cảnh vật. Minh là ánh sáng soi chiếu bởi mặt trời, trăng, sao hay đèn đớm. Căn là chỗ nương tựa của thức. Cảnh là các sự vật mà căn duyên được. Tác ý là sự mong muốn được thấy. Phân biệt y là chỗ nương tựa để phân biệt, tức là ý thức hay thức thứ sáu. Nhiễm tịnh y tức là thức thứ bảy hay là tiềm thức. Căn bản y là thức thứ tám. Chủng tử bản năng sẽ được phát sinh. Để có một ý niệm rõ ràng hơn về nhãn thức, chúng tôi xin giảng giải chính duyên trên ra như sau. Không, Khi mắt ta thấy một vật gì, nó phải ở cách vật ấy gần hay xa. Minh. Khi thấy phải là ban ngày hay ban đêm có trăng sao hoặc đèn. Căn. Sự thấy ấy dĩ nhiên là phải từ con mắt mà có. Cảnh. Và đồng thời lúc đó phải có vật gì mới thành sự thấy. Tác ý. Trước lúc thấy, ta đã có ý muốn ngó rồi. Phân biệt y. Tác ý đây lại do ý thức đã khởi động trước. Nhiễm tịnh y. Ý thức lại phải nương tựa thức thứ bảy, vì là căn của nó. Căn bản y. Thức thứ bảy lại luôn luôn và chấp thức thứ tám là ngã. Thức này lại là nơi dung chứa các thức chủng tử. Chủng tử là cái nhân chánh để có ra sự vật. Xét từ trong đến ngoài, từ duyên đầu đến duyên chót, nhãn thức đã không có mảy may gì là chân thật cả. Các thức kia như nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức cũng như vậy cả, nhưng ít duyên hơn. Như nhĩ thức thì chỉ có tám duyên, vì không có minh, nghe không cần có ánh sáng. Còn tỷ thiệt và thân thức thì chỉ bảy duyên, vì không cần có minh và không. Ý thức thì chỉ có năm duyên là căn, cảnh, tác ý, căn bản y, chủng tử. Xem thế thì đủ rõ sáu thức đều là không thật, nghĩa là cũng vô ngã như sáu căn và sáu trần. Tóm lại, từ căn thân cho đến thế giới gồm trong 18 giới đều không thật có, không thật ngã. Hành tướng do nhân duyên hòa hợp thì có, nhưng thật thể thì hoàn toàn không. Phần 4. Hiệu quả của pháp quán giới phân biệt. Pháp quán giới phân biệt có công năng phá tan cái ngã không còn manh giác. Cái ngã đã bị tấn công đủ mọi mặt, từ ngoài vào cho đến tận sào huyệt, và cuối cùng bị phân tán chia sẻ phanh phui cho đến mảy muốn. Từ trước đến nay, cái ngã chấp sở dĩ hoành hành được là nhờ núp vào bóng tối của si mê. Từ nay pháp quán giới phân biệt như là một ngọn đèn pha chiếu sáng cả dòng trời u tối, làm cho cái hình bóng giả dối là cái ngã cũng tan biến như mây khói. Ngã chấp đã không còn thì ngã ái, ngã mạn cũng không biết nương tựa vào đâu để tồn tại. Nói một cách khác, phiền não, ác nghiệp, khổ đau do ngã chấp mà sanh. Nay ngã chấp đã bị diệt thì phiền não khổ đau cũng sẽ hết. Phiền não khổ hết thì an vui tự tại tức thời hiện ra. Đó là cái kết quả chắc thật đầu tiên của pháp quán giới phân biệt. Rồi từ sự an vui tự tại tương đối ấy, hành giả sẽ cố gắng tiến dần trên đường đạo. Càng tiến, hành giả càng sáng suốt thêm, càng nhận rõ thêm chân lý. Hành giả sẽ dần dần chứng được các quả vị Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Nhưng hành giả cũng không dừng lại ở các quả vị ấy. Hành giả không cố chấp ở quả vị đã chứng được của mình, do đó sẽ giải thoát được tam giới, làm bậc thanh văn duyên giác. Nếu hành giả cố gắng tu thêm đến khi không còn chấp trước các pháp mình tu, mà chỉ coi đó như là ngón tay chỉ mặt trăng, như liều thuốc trị bệnh, chỉ cần trong lúc đau. Nếu cố gắng tu được như thế thì hành giả sẽ đến bậc vô trí vô đắc, tức là chứng được đạo quả vô thượng bồ đề. Kết luận. Chúng ta đã thấy rõ công năng diệu dụng và hiệu quả tốt đẹp của pháp quán giới phân biệt. Nhưng thấy được, mặc dù đã là quý, mà làm được mới thật là quý hơn. Trong đoạn trên, chúng tôi đã 2-3 lần nhấn mạnh ở những chữ nếu cố gắng. Thật thế, nếu không cố gắng thì đâu sẽ hoàn đó. Và cái ngã, mặc dù giả dối, vẫn còn tồn tại mãnh liệt và tác quai tác quái như thường. Cái chấp ngã được tạo dựng và củng cố từ muôn ngàn kiếp, mỗi khi một ít, nhưng lâu ngày trở thành rắn chắc, như những vỏ nghiêu, vỏ ốc bám vào mỏm đá. Ngày nay chúng ta được may mắn Đức Bổn Sư chỉ bày pháp quán giới phân biệt để cho chúng ta thấy được cái giả tướng của nó. Nhưng đâu phải chỉ quán 5-7 lần hay vài chục lần là thành tựu. Cái ngã được bồi đắp lâu đời lâu kiếp, thì công phu tu luyện để phá trừ nó cũng cần phải nhiều thời gian, qua nhiều giai đoạn. Lý trí có thể chấp nhận dễ dàng, không có tật ngã, nhưng tình cảm đâu có chấp nhận dễ dàng như thế. Từ trước đến nay, ta đang tin tưởng quý chuộng, cưng dưỡng cái ngã. Bỗng hôm nay có người bảo rằng nó không có, nó không thật, thì thế nào tình cảm cũng nổi dậy phản đối, bịt tai không muốn nghe, bịt mắt không muốn thấy. Ta phải cần nhiều kiên nhẫn lắm, may ra mới thuyết phục được tình cảm. Nhưng trận giặc chiến đấu với cái ngã, đến giai đoạn này đâu phải đã chấm dứt. Cái ngã chưa đầu hàng mà lui vào sào huyệt sâu kín nhất, vào mật khu nguy hiểm nhất là tiềm thức, hay nói theo danh từ duy thức học là thức thứ bảy. Sự chấp ngã ở đây có một hình thức toàn diện, vô cùng bén nhạy, như trong mật khu mà mỗi người dân từ trẻ đến già, từ đàn ông đàn bà đến con nít là một chiến sĩ, và mỗi khoảnh đất, mỗi lùm cây, mỗi cành lá là cạm bẫy làm trở ngại rất lớn cho sự chiến đấu chống cái ngã. Sự chấp ngã của tiềm thức hay vô thức diễn ra trong mỗi cử chỉ, mỗi hành động, trong khi thức cũng như trong khi ngủ, trong khi lành mạnh cũng như trong khi mê sảng, trong khi sống cũng như trong khi chết, theo thần thức và đi đầu thai. Lực lượng của địch chấp ngã mạnh mẽ và hùng hậu như thế đấy. Chúng ta cần phải hiểu rõ trước khi chiến đấu, biết mình, biết người, trăm trận trăm thắng. Chúng ta không bao giờ được phép khinh địch, phải chuẩn bị đầy đủ trước khi chiến đấu, và trong khi chiến đấu phải quyết tâm và kiên nhẫn. Với hai điều kiện căn bản ấy, chắc chắn hành giả sẽ thành công trong cuộc chiến đấu dẹp tan cái ngã, là tên giặc nguy hiểm nhất trong mỗi chúng ta, và cầm đầu các tên giặc khác là tham sân si. Trừ được tên đầu đảng này là hành giả đã hoàn toàn thành công trong trận giặc chống phiền não khổ đau và bắt đầu bước lên đài giải thoát. Hoằng pháp.